Phi Thăng Chi Hậu, chương 690. Trận pháp mạnh nhất của pháp tu 2. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Thánh giả đại nhân, lần này ta trở về thành Hoàng Kim sớm hơn dự tính là hy vọng có thể mượn trận pháp của pháp tu. Phong Vân Vô Kỵ nói. Thánh giả cười nhạt một tiếng nói. Vô Kỵ, ngươi là tân tổ, xét về địa vị còn ở trên ta, vốn không cần phải hỏi xin ý kiến của ta. Nếu sư tôn đã chọn ngươi làm thủ lĩnh mới của pháp tu chúng ta thì nhất định có đạo lý của người, hơn nữa tất cả pháp tu cũng đã chấp nhận chuyện này. Bất kể ngươi đưa ra quyết định gì, chúng ta đều sẽ tôn trọng nó. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cười trừ, cũng không bày tỏ ý kiến. Tay phải của hắn phất lên trước người, ánh sáng và bóng tối biến ảo, một đoàn sương mù nhàn nhạt tỏa ra trong hư không. Những bóng mờ lưu chuyển, chỉ chốc lát sau, một hư ảnh không gian thái cổ thu nhỏ đã xuất hiện ở giữa hai người. Thiên đường đang chiến đấu với ma giới trên quy mô lớn, tạm thời không chú ý đến chúng ta. Huyết tộc cũng ở đại thứ nguyên xa xôi. Trước mắt chúng ta chỉ cần quan tâm đến phía ma giới. Chủ thần thứ 14 có vũ lực mạnh mẽ, nhưng lại không có mưu lược cho nên chỗ dựa của hắn nhất định là ám cát cổ đức. Có điều ám cát cổ đức cũng không trải qua cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, nếu điều hành một bộ phận thì có lẽ trí tuệ của hắn sẽ thể hiện được một cách sâu sắc nhưng khi điều hành chiến tranh toàn cục thì chưa chắc đã có đột phá gì. Với hành vi của ám cát cổ đức nếu như dẫn quân tấn công thái cổ nhất định vẫn sẽ tấn công vào bốn phía này giống như cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Phong Vân Vô Kỵ chỉ vào bốn mặt của hư ảnh không gian thái cổ giữa không trung. Chợt nghe những tiếng kêu lùng bùng, hư ảnh dao động, không gian bốn phía bốc lên sương mù, hiện ra bốn lỗ hổng. Hình ảnh bắt đầu chuyển động, vô số bóng đen trong hư không lập tức từ bốn phía tràn vào, giống như thiên quân vạn mã của ma giới. Chắc ngài cũng đã xem qua ký ức mà Bạch Hổ Chí Tôn để lại trong phòng đá. Chủng tộc yêu ma thân thì cường hãn, nhưng lại phòng ngự rất thấp đối với pháp thuật của nhánh pháp tu. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, chỉ có một số ít pháp tu tham gia chiến đấu, nhưng chỉ với những pháp tu này đã tạo thành tổn thương không nhỏ đối với chủ lực tấn công của ma giới là đám ma thần cổ xưa. Đám yêu ma rất không quen thuộc với pháp thuật, thậm chí có thể nói pháp thuật của tộc pháp tu là trời sinh đã khắc chế yêu ma. Mấy ngày nay ta không ngừng nghiên cứu các loại điển tịch pháp thuật trong tộc cuối cùng đã phát hiện trận pháp tập hợp thật nhiều pháp tu bố trí sẽ phát huy được uy lực lớn nhất cũng có thể tạo thành tổn thương lớn nhất cho tộc yêu ma. Trong lòng thánh giả khẽ động, người muốn chúng ta bố trí trận pháp cỡ lớn ở bốn lỗ hổng xuất hiện khi không gian tan vỡ sao? Không sai, Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, ma giới hiểu biết rất ít về nhánh pháp tu, hơn nữa cũng không quen thuộc với phương thức chiến đấu của pháp tu, lại càng không biết gì về trận pháp. Sau khi trận pháp uy lực lớn bố trí xong cũng không có gì khác thường, cho dù dùng ma thức tra xét cũng chưa chắc đã phát hiện được. Dùng hữu tâm đấu với vô tâm, nhất định sẽ có thu hoạch. Thánh giả gật đầu nói, hiểu rồi, chúng ta sẽ toàn lực bố trí trận pháp ở bốn lỗ hồng. Người muốn chúng ta bắt đầu khi nào, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là có thể bố trí. Gocchuyenaudio.com, hoàn thành trận pháp trước khi không gian tan vỡ. Ngoài ra ta hy vọng ngài có thể chỉ huy cao thủ pháp tu trong tộc bày trận vạn pháp câu diệt mạnh nhất của tộc pháp tu trong hư không bên ngoài Đông Hải. Trong bóng tối, một vệt sáng lạnh từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên. Nếu như lời tiên đoán của pháp tổ tiền bối không sai, phụ trách tấn công nơi này là quân đoàn cửu U Ma Thần dưới trướng chủ thần thứ 14. Nếu tiêu diệt được quân đoàn cửu U Ma Thần, chủ thần thứ 14 cũng giống như mất đi một cánh tay, chỉ còn lại quân đoàn ma thần cổ xưa thức tỉnh từ trong ngủ say mà thôi. Quân đoàn cửu U Ma Thần, sắc mặt thánh giả khẽ biến đổi. Trong lần cuối cùng chủ thần thứ 14 đặt chân đến mảnh đất thái cổ, thánh giả đã tận mắt nhìn thấy thực lực của quân đoàn cửu U Ma Thần. Tính ăn mòn cực mạnh của cửu U ma khí có thể triệt tiêu phần lớn công kích do nhân tộc thái cổ phát ra. Không sai, ma giới có hai chủ lực tấn công, một là quân đoàn cửu U ma thần, hai là quân đoàn ma thần cổ xưa. Bình thường tộc ta cần phải có ba cao thủ thần cấp hậu kỳ, thậm chí là nhiều hơn mới có thể đối phó được với một tên cửu U ma thần, bởi vì sức phòng ngự của bọn chúng quá mạnh. Khi chiến đấu cận thân, võ tu đấu với cửu U ma thần cũng không hề chiếm được ưu thế. Nhưng dùng pháp thuật đối phó với cửu U ma thần thì lại rất hiệu quả. Một khi quân đoàn cửu U ma thần tiến vào phạm vi trận pháp tuyệt đối không thể nào chạy thoát được. Về phần ma thần cổ xưa, với số lượng cao thủ thần cấp hậu kỳ của tộc ta xuất hiện trong những năm qua cộng thêm cao thủ thần cấp hậu kỳ trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên sắp thức tỉnh, vậy là đủ rồi. Thánh giả phất trường bào đứng dậy, Vô Kỵ, bên phía cửu U ma thần cứ giao cho pháp tu chúng ta. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên chúng ta đã rời đi, chỉ để một mình nhánh võ tu chiến đấu, cuối cùng đã bảo vệ được thái cổ. Lần này từ nơi tận cùng của pháp tu trở về, pháp tu chúng ta cũng nên dốc một phần sức lực vì thái cổ. Chỉ cần nhánh pháp tu chúng ta còn một người sống sót, cửu u ma thần sẽ không thể vượt qua hư không đặt chân vào thái cổ. Phong Vân Vô Kỵ cũng đứng dậy. Thánh giả đại nhân, Đông Hải xin nhờ ngài rồi. Không cần phải xin hay không xin. Pháp tu chúng ta vốn là một phần tử của thái cổ. Vô Kỵ, nếu ngươi còn có chuyện thì hãy đi trước. Trách nhiệm trên người ngươi còn nặng hơn nhiều so với chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ tiêu diệt được tất cả cửu u ma thần, nhưng vẫn không thể nào đối phó được với chủ thần thứ 14, chỉ có thể dựa vào ngươi và ba vị trí tôn thôi. Thánh giả mỉm cười nói, trong nụ cười lộ ra vẻ cay đắng. Nhánh pháp tu đã từng tranh chấp với võ tu, nhưng hôm nay nhìn khắp cả nhánh pháp tu cũng không tìm ra một cao thủ nào có thể đối phó được với chủ thần thứ 14. Phong Vân Vô Kỵ im lặng. Cuộc chiến thần ma lần đầu tiên đã kết thúc sau cái chết của chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Xâm và cứu thục chi chủ Dĩ Tát. Còn trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai này, nếu muốn giành được một kết quả cũng sẽ phải quyết định trong trận chiến giữa bốn chí tôn và chủ thần thứ 14. Chỉ khi giết chết chủ thần thứ 14, thái cổ mới có thể giành được một đường sinh cơ trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai. Thánh giả đại nhân, ta xin đi trước, Tề Thiên phải làm phiền các người rồi. Về phần đại trận vạn pháp câu diệt ta hy vọng có. gocchuyenaudio.com, thể hoàn thành trước khi không gian tan vỡ. Ừ, yên tâm đi. Trong ngọn tháp ánh sáng chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ đã hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong hư không. Đợi sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi, thánh giả mới xóa bỏ cấm chế, sải bước ra ngoài ngọn tháp. Tất cả những người thuộc nhánh pháp tu nghe lệnh, giọng nói hùng hồn của thánh giả vang khắp trời đất, trên trời dưới đất và nơi đồng hoang, từng tên pháp tu mở mắt ra, nhìn về phía thành hoàng kim. Trong hư không vốn trống rỗng, những bóng sáng chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện vô số bóng người. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thành hoàng kim đã đầy rẫy những bóng người như bầy châu chấu, khiến cho ánh sáng màu vàng lấp lánh của thành hoàng kim cũng bị che phủ. Các loại ánh sáng bắn ra bốn phía, xông thẳng lên trời. Sâu trong ánh sáng lại hiện ra vô số pháp khí lấp lánh. Tất cả pháp tu ở gần thành hoàng kim lập tức chia làm bốn đội che phủ trời đất, phân biệt bay về bốn hướng khác nhau. Đại quân pháp tu 6-7 triệu người phân biệt tiến vào trong hư không mênh mông ở tây bắc, tây nam, phía nam và phía đông của không gian thái cổ. Trong hư không đen kịt, các pháp tu đều tỏ ra rất bận rộn, bắt đầu bày trận trên quy mô cũng là lần đầu tiên từ sau pháp võ tranh đấu. Trong nhánh pháp tu, năng lực mạnh mẽ nhất không phải các loại pháp thuật công kích mà chính là trận pháp. Trận pháp lớn nhỏ không đều, nhỏ thì chỉ cần một người cũng có thể dễ dàng hoàn thành, còn trận pháp lớn thì phải cần mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí cả triệu pháp tu đồng thời bày trận. Chính vì bố trí trận pháp cần phải có nhiều thời gian, cho nên trong chiến đấu rất ít khi được sử dụng, bởi vì sẽ không ai cho ngươi thời gian để bày trận. Nhưng một khi trận pháp bố trí thành công, đặc biệt là trận pháp cần càng nhiều người thì uy lực thể hiện ra lại càng lớn. Trong các loại trận pháp của pháp tu, mạnh mẽ nhất chính là trận vạn pháp câu diệt. Vào thời kỳ pháp võ tranh đấu, dưới mệnh lệnh của pháp tổ, pháp tu đã từng tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, bày ra đại trận này trong phạm vi mấy chục vạn cây số quanh núi Thánh Dương nơi pháp tổ cư ngụ. Điều này khiến cho nhánh võ tu không ai dám tiến vào phạm vi núi Thánh Dương 10 vạn cây số. Đến sau này nhánh pháp tu rời đi, bởi vì uy lực của trận vạn pháp câu diệt quá lớn, hơn nữa pháp tổ lại tiên đoán được cuộc chiến thần ma khốc liệt trong tương lai, cho nên đã xóa bỏ trận pháp này. Lúc ban đầu thật ra tên của trận pháp này không phải là vạn pháp câu diệt mà là thập phương câu diệt, giống như thần khí trong tay pháp tổ. Từ phía trên nhìn xuống, trong bóng tối vô tận bên ngoài Đông Hải có vô số điểm sáng lập lòe, mỗi điểm sáng chính là một tên pháp tu. Dưới sự thống lĩnh của thánh giả, toàn bộ những người mạnh nhất của nhánh pháp tu đều tập trung ở nơi này. Pháp lực bên trong cơ thể bọn họ dâng trào, bàn tay không ngừng bắn ra các loại ánh sáng. Mấy triệu cao thủ pháp tu được thánh giả điều đến nơi này, tất cả đều tập trung toàn bộ tinh thần. Phía ngoài cùng của trận pháp, mấy ngàn cao thủ pháp tu khí tức mạnh mẽ đồng thời phất tay thi triển một cấm chế trong phạm vi lớn, che giấu khí tức của khoảng hư không này. Trận vạn pháp câu diệt tuy nói là một trận pháp nhưng thật ra là do 99.999 trận pháp tạo thành, trong đó bao gồm 9 trận pháp cỡ lớn cùng với những trận pháp khác lớn nhỏ không đều. Trong trận pháp lại có gocchuyenaudio.com, trận pháp, ngoài trận pháp lại có trận pháp, tất cả trận pháp hợp thành một chỉnh thể tạo thành trận vạn pháp câu diệt. Mấu chốt để hoàn thành trận pháp này là 99.999 trận pháp nhất định phải hoàn thành cùng một lúc. Cùng lúc đó, trong hư không ở ba hướng Tây Bắc Tây Nam và phía Nam, mấy trăm vạn đệ tử Pháp Tu cũng đang bận rộn làm việc. Trận pháp do bọn họ bố trí đơn giản hơn nhiều, tiến hành cũng nhanh hơn. Những trận pháp này không đủ để đối phó với yêu ma đỉnh cao của ma giới, nhưng dùng để đối phó với đợt quân chốt thí đầu tiên của ma giới thì đã đủ rồi. Cách chương.